Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các anh em cũng sắp sửa ra trường, cho nên cái thời gian còn lại ở trường của các anh em rất ngắn. Vì vậy đó mà tôi muốn có cái buổi họp mặt hôm nay để chúng ta cùng trao đổi một số những cái việc mà ban điều hành cũng như là tất cả các tăng ni đang thao thức. Thì về cái vấn đề mà của ban điều hành thì chúng tôi cũng có một cái sự sắp xếp mới, cái sinh hoạt cho phù hợp với cái thời đại của chúng ta. Riêng về cái giảng dạy thì chúng tôi cũng có một số những cái thay đổi do kinh nghiệm của cái khóa 6, tức là khóa làm thí nghiệm. Tôi nhận thấy thì tất cả các vị giảng sư của chúng ta thì xuất thân ở nhiều trường lớp khác nhau và cũng ở nhiều cái tông phái khác nhau. Và khi nghiên cứu thì lại là đi về cái mặt chuyên môn. Cho nên đôi khi chúng ta có cái cảm giác là nó mâu thuẫn lẫn nhau trong giáo lý của Đức Phật. Vì vậy đó mà chúng tôi muốn, mặc dù học các cái môn học khác nhau, các vị giảng sư giảng dạy cũng khác nhau, nhưng mà chúng ta có một cái xuyên suốt cái dòng lịch sử của đạo Phật chúng ta, xuyên suốt cái hệ tư tưởng của Phật giáo chúng ta, dung hóa được tất cả các hệ phái và các quốc gia theo đạo Phật trên thế giới ngày nay. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta đề ra cho trường và chúng ta phấn đấu để thực hiện cho được cái điều này, để tạo cái mối quan hệ tốt giữa ta và Phật giáo ở các nước. Đó là cái mục tiêu của trường. Vì vậy đó mà cái buổi gặp mặt hôm nay, tôi muốn trao đổi với các anh em một số những cái vấn đề liên quan đến cái lịch sử của đạo Phật, tư tưởng của đạo Phật, để chúng ta có cái thống nhất chung về nó. Thì về cái mặt lịch sử, tất cả mọi người chúng ta đó, không ai phủ nhận Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của đạo Phật ở trên thế gian này. Đây là cái việc chung. Nếu chúng ta theo đạo Phật, dù chúng ta tu theo một pháp môn nào đi nữa đó, thì chúng ta vẫn coi như Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của thế giới này. Đức Phật Thích Ca là một vị thầy lớn và lãnh đạo toàn bộ Phật giáo chúng ta ngày nay. Hay nói một cách khác, tất cả chúng ta đều có chung một Đức Phật, có chung một vị đạo sư. Đây là một cái ý thứ nhất mà không thể khác nữa. Nhưng mà trong lúc đó nữa, thì các cái tông phái khi mà tu hành và phát triển thì có một cái nhìn khác nhau. Cái nhìn khác nhau này là vì nếu người mà tu về pháp môn Tịnh Độ thì thường người ta nghĩ Đức Phật A Di Đà là giáo chủ, Đức Phật A Di Đà là thầy. Người tu về bên mật tông thì bây giờ đó người ta nghĩ Đức Tỳ Lô Giá Na là chính. Thì như vậy đó, đôi khi ta nghĩ tới Đức Phật Di Đà, ta nghĩ tới Đức Tỳ Lô Giá Na, rồi đó chúng ta quên đi Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của đạo Phật ở đây. Đây là một cái việc quan trọng. Dù chúng ta tu pháp môn nào đi nữa, chúng ta vẫn khẳng định Đức Phật Thích Ca là một bậc thầy lớn, là một vị giáo chủ. Đây là ý chung. Mà nếu chúng ta nhận được như vậy đó, thì tất cả những người tu các pháp môn khác nhau ở trong Phật giáo, chúng ta cũng có thể thấy thân thương gần gũi nhau. Đó là cái ý thứ nhất mà muốn trao đổi với các anh em. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ ý thứ nhất này đó, chúng ta trở lại, tức là Đức Phật Thích Ca là một vị giáo chủ của đạo Phật chúng ta về mặt lịch sử. Thì cái việc này để chúng ta thấy rất rõ. Ngài xuất thân là một vị thái tử, đi tu làm vị sa môn, và ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, gọi là thành Phật. Thì con người Đức Phật có trải qua ba giai đoạn: giai đoạn làm thái tử, giai đoạn làm sa môn và giai đoạn làm giáo chủ ở trên thế giới. Đây là sự thật lịch sử, không ai phủ nhận. Trong con người có ba giai đoạn trong cuộc sống, thì chúng ta đây cũng thế. Chúng ta có một cái giai đoạn mà ở gia đình, ở tất cả các ngành nghề khác nhau, nhưng mà qua cái giai đoạn thứ hai của chúng ta đây là xuất gia làm sa môn. Bây giờ là chúng ta đang ở trong giai đoạn thứ hai mà của Đức Phật, gọi là giai đoạn xuất gia và làm sa môn. Nhưng mà cái giai đoạn thứ ba đó chúng ta chưa tới, tức là thành Phật, thuyết pháp, độ sanh thì cái chuyện này là để cho giai đoạn cuối. Đó là một cái dòng lịch sử của một con người rõ ràng Đức Phật nói. Nhưng mà chỗ này đó, chúng ta suy nghĩ xa thêm chút nữa để chúng ta có cái thống nhất. Cái giai đoạn một là sanh ra và lớn lên, thì cái trường hợp này đó, chúng ta đều khác nhau hết. Sanh ra và lớn lên đó, trong xã hội cái này khác. Cho nên người thì xuất thân từ giai cấp này, người xuất thân từ giai cấp khác. Đó là cái xuất thân ta gọi là dòng tộc. Thì nói về dòng tộc á, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật chúng ta là ở trong một cái dòng tộc mà cao quý nhất của Ấn Độ thời bây giờ. Chỗ này để chúng ta thấy về dòng tộc. Cái thứ hai là gì? Tức là sức khỏe. Đức Phật chúng ta khi còn làm thái tử cũng là một con người mà khỏe mạnh nhất của những người đương thời. Cái thứ ba là sức thông minh. Cái chỉ số thông minh Đức Phật cũng là một cái chỉ số cao nhất. Là con người xuất thân. Nhưng mà tất cả những cái này để chúng ta đem so sánh ấy, là thấy có khác nhau. Dòng tộc chúng ta có phải là cao quý không? Trí tuệ chúng ta có phải là thông minh? Sức khỏe chúng ta có thực tốt chưa? Thì từ cái chỗ này để chúng ta mới thấy, ta gọi là cái báo thân hay là nghiệp báo thân. Ta nên nghiệp báo không đồng cho. Ta nên từ cái chỗ mà nghiệp báo không đồng này, sanh trên cuộc đời cũng là con người giống nhau, nhưng mà vì nghiệp báo không đồng, nghiệp báo này đó là ta gọi là nghiệp duyên từ quá khứ. Cho nên đạo Phật ta có công nhận ở trong quá khứ, từ cái kiếp quá khứ dẫn tới cái hiện tại này, và từ cái hiện tại này làm nhân cho trong tương lai. Nên cái chỗ này nè, khi mà các anh em học cái nghĩa vô thường ở trong đạo Phật của ta, cho nên ta nghĩ vô thường nó có vẻ như là tiêu cực, có vẻ như là chán đời, hiếm thế. Nhưng mà nếu ta nghĩ theo cái nghĩa tích cực, chúng ta thấy cái vô thường tức là cái thiếu tiến hóa, tiến hóa về thể chất và tiến hóa về tâm linh. Đó là cái nghĩa vô thường trong đạo Phật, chứ không phải là cái vô thường buồn bã chán nản, coi như con người sanh ra rồi chết nay chết mai gì đó rồi tự nhiên buông bỏ hết. Đây là một cái sai lầm lớn mà trong đạo Phật. Cái vô thường là thiếu tiến hóa. Nhờ có một cái thay đổi cho nên ta mới có cái phấn đấu đi lên. Đi lên về mặt vật chất và đi lên về cái mặt tinh thần. Thế nên Đức Phật nhờ trong những cái kiếp quá khứ tu hành của Ngài. Đây chúng ta căn cứ theo kinh bản sanh. Thế nên kinh bản sanh bản sự thì cái này nữa, là nguyên thủy vẫn có rồi chứ không phải của Đại Thừa. Tức là nói về tiền kiếp. Do những cái tiền kiếp tu tập của Đức Phật như vậy, cho nên bây giờ sanh ra dòng họ dung sắc và trí tuệ. Ba cái điều này nữa là do một cái nỗ lực tu trong những kiếp quá khứ. Còn tất cả chúng ta cũng có tu, nhưng mà chưa hoàn thiện được con người chúng ta giống như Đức Phật. Cho nên sanh ra trong dòng họ chúng ta thấp kém, sức khỏe chúng ta không đạt, cũng như trí tuệ, hiểu biết chúng ta bị giới hạn. Đây là cái căn bản của con người trong đạo Phật. Thì từ cái chỗ đó, đó chúng ta mới khẳng định Đức Phật có một cái quá trình tu như vậy. Cho nên nguyên thủy hay là Đại Thừa cũng đều chấp nhận Đức Phật có một cái tiền kiếp hành Bồ Tát Đạo. Cho nên cái hành Bồ Tát Đạo của Đức Phật, nguyên thủy Đại Thừa đều có công nhận cái chuyện này. Ngài đã tu hành như thế đó, Ngài làm như thế, cho nên bây giờ mới có cái kết quả trên cuộc đời này. Đây là cái nhìn ở trong quá khứ của Đức Phật. Rồi từ cái nhìn trong quá khứ của Đức Phật đây, nó mới dẫn tới một cái thành đạo của Đức Phật trong kiếp này.
Con người có một quá khứ tốt như vậy. Cho nên ở trong hiện tại này được kết thành cái quả tốt, sức khỏe, trí tuệ, dòng tộc. Ba cái điều kiện tốt này của Đức Phật để giúp cho Ngài khi xuất gia làm sa môn, thì Ngài có một sức chịu đựng, chịu đựng hơn tất cả những người khác. Tại sức khỏe không tốt thì không thể nào làm được những chuyện lớn như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta đi tu mà ta không làm được những cái việc lớn là quý thầy thấy mình thiếu cái gì. Mình thiếu trong ba việc này, tức là dòng họ của mình không cao quý, hay là nói theo thực tế đó là tiền bạc của mình không có, sức khỏe của mình không tốt, đầu óc mình không thông minh. Mình thiếu cái này cho nên mình không thể nào mà phát huy nó lên cái thực tế trong cuộc sống này. Cho nên khi Đức Phật xuất thân làm vị sa môn, nói tu khổ hạnh thì cũng không ai khổ hạnh vượt qua Đức Phật. Làm sa môn là như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng là sa môn, nhưng mà sa môn này là gì? Ta gọi là nghiệp tăng. Ta gọi chúng ta là nghiệp tăng hay là nghiệp chướng. Nghiệp này thì chúng ta còn bị những cái việc ăn mặc và ở chi phối rất lớn. Thức ăn chúng ta thì phải cung cấp đầy đủ. Chỗ ở chúng ta nếu không đầy đủ thì thường thường chúng ta sanh ra ốm đau, bệnh hoạn, chúng ta không thể nào mà làm được gì cả. Vì vậy chúng ta đem so cái con người chúng ta với Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta cách Ngài quá xa. Thì như vậy ta biết được kiếp trước ta có tu, nhưng mà cái tu này không bằng Đức Phật hay là không bằng các vị Bồ Tát. Mà ở trong lòng chúng ta còn chứa đựng bao nhiêu là phiền não nhiễm ô. Cho nên chúng ta có tham thiền, có quán tưởng, có tu tập, nhưng mà trí không sáng được, cho nên không thành đạo. Tức là có tu nhưng mà không thành đạo được. Còn Đức Phật, chúng ta tham thiền, quán tưởng và Ngài đắc đạo được. Đây là một cái việc quan trọng để mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên Ngài tham thiền, quán tưởng, Ngài đắc đạo. Ngài đắc đạo cái gì đây? Đây, cái thống nhất của Phật giáo chúng ta, của tất cả các hệ. Đây ta gọi là tam minh lục thông. Cho nên Đức Phật chúng ta có một cái tam minh và lục thông. Tại vì Ngài tham thiền thì Ngài là nhìn thấy được những cái kiếp quá khứ của mình. Ngài nhập định thì Ngài thấy được mọi việc xảy ra trên cuộc đời này. Và tu tập thì Ngài đoán định được cái vận mạng của mình cũng như tất cả mọi người trong tương lai. Đây là ba cái việc mà đắc đạo của Đức Phật. Trên bước đường tu này, biết được quá khứ, thấy được hiện tại và định được tương lai, đó là một Đức Phật. Cho nên cái chuyện tu hành đắc đạo, đây là cái việc mà thống nhất của tất cả các thầy Phật. Đức Phật làm con người như thế, làm thầy là gì? Biết được quá khứ, biết được hiện tại và biết được tương lai. Đây là cái việc thống nhất. Cho nên biết được hiện tại, tức là biết được căn tánh của tất cả chúng sanh, biết được cái nhu cầu của tất cả mọi người. Đó là Đức Phật chúng ta. Cho nên Ngài mới biết được người nào đáng độ và người nào không đáng độ, chỗ nào nên tới và chỗ nào nên tránh, ai nên tiếp xúc và ai nên không. Đây là trên bước đường tu của Đức Phật. Thành ra Ngài đi truyền đạo với cái hướng như thế. Đi tới đâu, gặp ai, nói cái gì, đây là cái hướng thật trong thực tế. Nên ở bên Nguyên Thủy thì người ta bảo rằng Đức Phật tối thì Ngài dành cái thời giờ để mà thuyết pháp cho chư thiên, Và khuya thì Ngài dành cái thời giờ để quán nhân duyên, sáng đi khất thực, đi hành đầu đài. Đây chúng ta thấy, nhận ra được cái việc của Đức Phật, thấy được những cái việc như thế. Dạ. Thì như vậy đó, Đức Phật thành Phật rồi, Ngài giáo hóa không bị trở ngại nghịch hay là thuận, là vì Ngài biết. Đây Ngài biết cái gì? Biết tất cả những người có nhân duyên với Ngài, ai thuận ai nghịch. Thành ra thuận thì giáo hóa thế nào và nghịch thì giáo hóa thế nào. Cho nên cuối cùng nghịch hay thuận Đức Phật đều độ được. Tất cả các tầng lớp xã hội Ngài đều hướng dẫn họ được. Đây là cái sự thật lịch sử. Cho nên ở trong giáo đoàn do Đức Phật lãnh đạo thì Đức Phật có quan sát nhìn thấy từng người mà Ngài chỉ dạy cho họ tu, từng bước họ được giải thoát. Thì cái căn bản của đạo Phật chúng ta đó, đó là gì? Ta gọi là cái tứ thánh đế. Cái pháp tứ thánh đế đây là cái căn bản mà của đạo Phật, dầu nguyên thủy hay đại thừa gì cũng phải căn cứ trên cái chỗ này hành trì, chứ không phải ta bác bỏ cái tứ đế này. Nên là tứ thánh đế được hiểu cách này hiểu cách kia vẫn là giáo lý của đạo Phật, đó là căn bản nhất của đạo Phật. Thì tất cả các thầy tỳ kheo đều căn cứ ở trên cái tứ thánh đế này mà quan sát và tu tập, cho nên từng bước được giải thoát. Thì tất cả mọi người trên cuộc đời này là khổ, coi là khổ, thấy cuộc đời này là khổ. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, thấy về mặt khổ và cũng thấy được về cái mặt không khổ. Cho nên chỗ này nó có khổ và có niết bàn. Cái thánh đế này chỉ chúng ta rõ. Nên nó có một cái đau khổ trên cuộc đời và nó có một cái giải pháp trên cuộc đời này. Thì bây giờ ai đi vào con đường vô minh thì dẫn tới đau khổ, ai đi vào con đường trí tuệ thì dẫn tới niết bàn. Đây là Đức Phật chúng ta vẽ ra một cái lộ trình để hướng dẫn mọi người chúng ta tu hành. Cái đây là cái giáo lý mà phải nói là căn bản và thiết thực nhất trong đạo Phật. Cái lộ trình giải thoát và cái lộ trình khổ đau, đó là hai cái hướng mà Đức Phật đã chỉ ra. Đấy, ta thấy. Cho nên thực tập được cái nào thì chúng ta đạt được cái kết quả tới mức đó. Tất cả các vị sa môn là những người thực tập theo những lời dạy của Đức Phật, cho nên từng bước họ chứng được Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Cái này là thiết thực, cái thiết thực nhất ở trong cuộc sống. Ai rời được tham sân si mạn nghi và tà kiến thì cái trường hợp người này sẽ bước vào cánh cửa giải thoát của Đức Phật. Đây là giáo lý căn bản. Cho nên dầu tu pháp môn nào đi nữa đó, mà kẹt ở trong phiền não nhiễm ô thì quả như là không phải của đạo Phật. Nên khẳng định như vậy. Pháp môn nào đi nữa mà không phá trừ được phiền não vô minh thì coi như là không phải của đạo Phật. Căn bản khi Đức Phật còn tại thế là như vậy. Thì bây giờ đây chúng ta thấy thêm cái gì? Đức Phật khi lập giáo tuyên ngôn thì lúc bây giờ đó, cái căn bản của đạo Phật chúng ta đó là Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Cho nên tất cả những người muốn trở thành Phật tử thì phải quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Nhưng mà cái quy y Tăng này có nghĩa là hòa hợp đoàn kết. Cái giáo lý đó vẫn là trung thực nhất. Nếu không hòa hợp, không đoàn kết với nhau thì cái trường hợp này không phải là đạo Phật, tức là Phật không công nhận thôi. Đây trên bước đường tu. Cho nên trong giáo đoàn chúng ta yên ổn được là nhờ cái tinh thần hòa hợp. Hòa hợp mà nói cho đủ thì bây giờ triển khai ra thành sáu pháp hòa kính. Cho nên đây cũng nằm ở trong giáo lý căn bản. Cho nên tất cả mọi người tu chúng ta đã đều nương theo cái pháp mà hòa kính này để cùng tồn tại và phát triển. Dầu Đức Phật còn tại thế hay là Đức Phật vào Niết Bàn, còn hòa hợp, còn tu tập ở trong chánh pháp thì khi đó Phật Pháp ta tồn tại. Nhưng mà khi Đức Phật còn tại thế, Ngài là một thầy sáng suốt như thế, cho nên cái vấn đề giải quyết mọi việc ở trong giáo đoàn tương đối dễ dàng hơn. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn, đây ta nói là sau khi Đức Phật nhập diệt. Tên Đức Phật nhập diệt thì bây giờ cái tam bảo ta nói Phật, Pháp và Tăng, thì ta thấy rõ rồi, tức là Phật không còn nữa. Tức là Phật không còn nữa, tức là còn có hai thôi, tức là Pháp và Tăng thôi. Còn có Pháp và Tăng, thì bây giờ nó còn có Pháp và Tăng thì cái này không đủ thẩm quyền để giải quyết, tại vì tam bảo. Mà bây giờ chỉ mất thêm một rồi còn hai, thì lúc bây giờ Đức Phật có dạy chúng ta nhỉ, tức là lấy giới luật làm thầy, lấy giới luật làm Phật thay cho Phật, lấy giáo pháp mà thay cho Phật. Cho nên lúc bây giờ cái thân Đức Phật không còn nữa, thì lúc bây giờ người ta mới hình thành ra ra một Đức Phật mà vô hình. Tên Đức Phật vô hình, mà Đức Phật vô hình này đó là phát xuất từ cái chỗ giáo pháp của Đức Phật, căn cứ theo giáo pháp, căn cứ theo giới luật, lấy giới luật, lấy giáo pháp mà làm Phật, để cho đủ đủ cái tam bảo. Giới luật và giáo pháp thay cho Đức Phật còn đại thế. Cho nên lúc bây giờ không có Đức Phật thì phải nương vào giới luật và nương vào giáo pháp để tu hành. Giáo pháp còn thì Phật pháp còn. Vì vậy đó mà cái tư tưởng pháp thân được hình thành ở trong cái thời đầu phát triển. Cho nên thời kỳ đầu phát triển này đó là pháp thân. Pháp thân này gọi là gì? Gọi là giáo pháp pháp thân. Giáo pháp pháp thân, chứ không phải pháp thân làm cái gì vô hình cả. Từ cái vô hình kia kéo xuống cái thực tế là giáo pháp, lấy giáo pháp làm Phật, lấy giáo pháp làm thân của Đức Phật. Cho nên pháp là giáo lý, mà lúc bây giờ coi đó là Phật, cho nên mới có cái thân, thân Phật. Sanh thân mất rồi, cho nên bây giờ cái thân này đó là giáo pháp, cho nên đây người ta mới gọi pháp thân. Thì cái pháp thân này đó là căn bản của nó từ Phật giáo Nguyên Thủy, chứ không phải là sau này tới Đại Thừa, tới Kinh Hoa Nghiêm nó có phải. Đây là từ cái căn bản là giáo pháp, lấy giáo pháp làm thân của Đức Phật, cho nên ta gọi tắt, ta gọi là pháp thân. Thì như vậy đó, ta có giáo pháp pháp thân. Ta nên giáo pháp pháp thân rồi á, lúc bây giờ ta có cái gì nữa? Có chư tăng, phải không? Có chư tăng nhưng mà không hòa hợp, không đoàn kết, thì có những Phật giáo sẽ đổi. Cho nên lấy cái hòa hợp và đoàn kết để tu, chỗ này ta mới thêm cái nữa, ta gọi là tăng đoàn pháp thân, thành cái hình thành cái tam bảo ra. Từ cái tăng đoàn pháp thân, tức là hòa hợp và đoàn kết với nhau để tu. Đây từ cái chỗ tăng đoàn pháp thân và giáo pháp pháp thân, thì lúc bây giờ mọi việc nó có cái triển khai khác. Có những cái việc mà ở trong khi Đức Phật tại thế, ta không hiểu, ta hỏi Đức Phật. Bây giờ mới triển khai đăng kiếm mới. Bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, có những cái việc ta không thể hiểu được thì ta hỏi các bậc minh sư. Các bậc minh sư ta không thể giải được thì họp đại chúng lại để cùng giải quyết, ta gọi là tăng đoàn pháp thân. Ta nói tăng đoàn này nữa, có thể thay cho pháp thân của Đức Phật. Giáo pháp có thể thay cho Đức Phật và tăng đoàn có thể thay cho Đức Phật. Cho nên tăng đoàn và giáo pháp, hai cái này kết hợp lại để thay cho tam bảo. Đây là cái tư tưởng mà phát triển ở trong đạo Phật. Tên là pháp thân, đây là gốc của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà cái khi manh nha một cái tư tưởng mới trong đạo Phật nữa, thành ra tư tưởng báo thân. Cái tư tưởng báo thân trong đạo Phật chúng ta sanh ra, nó manh nha ra. Ta nghe báo thân này là gì? Báo thân này là cái tư tưởng mà của Đại Thừa Phật giáo mới có cái vấn đề báo thân. Ta nghe cái báo thân này là gì? Được kết hợp lại bằng phước đức và trí tuệ của Đức Phật. Cho nên báo thân ta gọi khác đi, ta gọi là phước đức trí tuệ thân. Cho nên này nó vượt ra ngoài cái thân thể chất một chút để nó còn cái thân siêu hình, ta gọi là phước đức và trí tuệ. Phước đức và trí tuệ chúng ta không thể thấy được, nhưng mà chính cái này nó quyết định được cái vận mạng của chúng ta. Cái việc quan trọng của nó đấy. Thành ra Đức Phật cũng là con người, nhưng mà khác hơn chúng ta là Đức Phật có phước đức, Đức Phật có trí tuệ. Nhờ cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật để mà quyết định Ngài là Đức Phật. Cho nên chỗ này gọi là báo thân. Cho nên người ai cũng giống như ai, nhưng mà báo thân á, quả báo thân á, thì khác. Quả báo thân của Đức Phật là phước đức trí tuệ, còn quả báo thân chúng ta đó là trần lao và nghiệp chướng. Trần lao và nghiệp chướng tức là cái thân quả báo của chúng sanh. Phước đức và trí tuệ là cái thân quả báo của Phật và Bồ Tát. Đây có phân cực ra. Cho nên lúc bây giờ có một cái nhìn khác. Trong cái sanh thân này, nhưng mà có một cái gì không thể thấy bằng mắt được, đó ta gọi là báo thân hay là quả báo thân. Thì lúc bây giờ người ta mới nhìn về trong con người của Đức Phật, người ta mới phát hiện ra cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật rất tuyệt vời. Cho nên mới hình thành ra được cái báo thân. Cho nên cái báo thân là từ ở trong Phật giáo phát triển của Đại Thừa mà ra. Thì lúc bây giờ đó, trong Phật giáo nguyên thủy ta có pháp thân. Ta có cái pháp thân là tăng đoàn pháp thân, và chúng ta có cái giáo pháp pháp thân. Bây giờ bên Phật giáo phát triển Đại Thừa thì chúng ta có cái tăng đoàn pháp thân vẫn là chung, nhưng mà còn lại thêm cái báo thân, tức là phước đức trí tuệ thân. Cho nên hai bên này kết hợp trở lại đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thành hình ra được một Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Cho nên ứng hóa thân tức là thân con người. Cho nên thân con người thì như vậy đó, giáo pháp pháp thân tức là pháp thân là từ Phật giáo nguyên thủy phát triển lên. Báo thân phước đức trí tuệ là Phật giáo Đại Thừa. Hai cái này kết hợp lại tăng đoàn pháp thân tức là chung. Cho nên lúc bây giờ ta có pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ta nhìn về Đức Phật ta có ba thân. Thì như vậy Đạo Phật chúng ta nó theo cái chiều này nó phát triển. Nhưng mà Đại Thừa thì phát triển về cái nhìn báo thân thôi. Nguyên thủy thì phát triển về cái nhìn về pháp thân, tức là giáo pháp. Cho nên bên Phật giáo nguyên thủy ít thay đổi. Bên Phật giáo Đại Thừa thì theo cái nhìn mà báo thân này, tức là phước đức trí tuệ này, cho nên lúc bây giờ nó mới dung hợp được. Khi mà nói tới phước đức, nói tới trí tuệ, ta nói phước đức trí tuệ, thì lúc bây giờ mấy thầy thấy không thể hạn cuộc ở trong cái giới xuất gia chúng ta này. Cho nên ở bên đại thừa thì phần lớn là ca ngợi phước đức trí tuệ. Cho nên phước đức trí tuệ này, người xuất gia hay người tại gia, ta nói người xuất gia hay là người tại gia mà có phước đức thì được kính trọng, có trí tuệ thì được làm thầy, chứ không phải làm thầy hình thức nữa. Đại thừa thì có trí tuệ thì làm thầy, có phước đức thì lãnh đạo. Đây rất thực. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sanh trên cuộc đời này, ai là người lãnh đạo? Cho nên người mà lãnh đạo thì cái người đó họ phải có cái gì chứ? Cho nên người lãnh đạo là người đó có một cái trí tuệ bao trùm được tất cả những người khác. Tăng đoàn chúng ta sở dĩ không chấp nhận được nhau là vì không chấp nhận chỗ trí tuệ này. Cho nên ai là cái người trí tuệ cao nhất, ai là cái người mà được đa số chấp nhận nhất, thì người đó là người lãnh đạo. Cho nên đây là lãnh đạo về trí tuệ. Cho nên lấy cái vấn đề báo thân làm chuẩn. Ở trong hội đồng trị sự họp trở lại, người nào mà có những cái ý kiến mà được đại đa số tôn trọng người này lãnh đạo. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta lãnh đạo về trí tuệ. Có những cái sáng kiến và được mọi người chấp nhận thì người này là lãnh đạo. Đây là lãnh đạo về trí tuệ, cho nên đây nó nằm ở trong cái báo thân. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là phước đức. Tên là phước và đức, hai cái này để lãnh đạo. Người ta mới thấy Đức Phật là vì Ngài có phước đức đầy đủ. Tại phước Ngài đầy đủ cho nên khi Ngài lãnh đạo thì quần chúng kính ngưỡng, chấp nhận, ủng hộ, cho nên Đức Phật làm được. Người khác không thể thay Đức Phật được là vì người khác không được cái sự ủng hộ này. Người mà được đa số quần chúng ủng hộ thì người đó phải là người lãnh đạo. Họ chưa lãnh đạo nhưng mà rồi họ cũng sẽ lãnh đạo. Còn cái người mà mất hết quần chúng ủng hộ, dù đang lãnh đạo đi nữa đó, người đó cũng phải thoái vị. Đây là dứt khoát. Thì cái trường hợp này đó, ở ngoài đời làm vua làm chúa cũng như thế. Cái khi mà được người ủng hộ Lý Huệ Tôn, mặc dầu được cái truyền thống của nhà Lý, nhưng mà bây giờ quần chúng không theo Lý Huệ Tôn nữa, nhưng mà lại bây giờ theo Trần Thủ Độ thì sao? Thì đương nhiên Trần Thủ Độ phải lên lãnh đạo và xây dựng nhà Trần. Cái này ta bảo là nhà Lý hết rồi, nhà Trần cái này ở ngoài đời. Trong đạo chúng ta cũng thế, trí tuệ lãnh đạo, phước đức lãnh đạo. Ta nên có phước đức cho nên có quần chúng. Đức là quần chúng kính trọng, ta nên được kính trọng. Cái người nào được kính trọng, người đó có thể lãnh đạo. Cho nên cái đức để mà lãnh đạo đó, và Thượng Pháp Lan khi mà còn sống đó, Ngài nói câu gọi là mỹ mạc mỹ hồ đức, duy hữu đức bất trị dân tùng. Tức là cái người nào mà có cái đức hạnh, cái người đó không buộc người khác theo, nhưng mà mọi người khác tình nguyện đi theo, thì tôi gọi người đó là người có đức hạnh. Điểm này điểm quan trọng. Cho nên lãnh đạo bằng cái đức hạnh, lãnh đạo bằng cái trí tuệ của mình. Đây là cái phần căn bản nhất. Thì như vậy đó, cái người tại gia hay xuất gia chúng ta không tính, nhưng mà cái người có trí tuệ là người đã lãnh đạo. Vì vậy đó mà kinh Đại Thừa lúc bây giờ phát triển lên đó, thì quý vị thấy đưa ra rất nhiều vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát này đó hầu hết là cư sĩ. Cho nên Phật giáo Nam Tông đó, Bắc bên Nguyên Thủy khó chấp nhận được kinh điển Đại Thừa. Ta nên đưa ra những cái hình ảnh Bồ Tát. Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát này nhìn kỹ lại chúng ta thấy đó là cư sĩ. Cư sĩ tại gia. Theo bên Phật giáo Nguyên Thủy thì tất cả những người cư sĩ này, dù làm vua, làm tướng, làm quan, làm cái gì đi nữa, cũng chỉ đóng cái vai hộ pháp thôi, không thể nào lãnh đạo được. Thành ra chư Tăng không thể nào mà chấp nhận cho những người cư sĩ lãnh đạo mình được, dù mình học kém hơn họ, mình là học trò, nhưng mà mình cũng không muốn coi họ là thầy mình được, mà mình cứ nghĩ mình là thầy họ thôi. Thế nên đây có anh em nào có tinh thần, tôi thấy trong cái thời tôi đó, có những cái mà tôi cảm thấy ngớ ngẩn và buồn cười. Là có những thầy mà cùng học chung với tôi đó, mà nhờ một cái người Phật tử tại gia dạy anh văn đó, mà nói này, con dạy cho thầy đó. Tôi nghe sao chuốc tai thôi. Sao lại con dạy cho thầy? Đại thừa, mình học với người thì mình coi người khác thầy, chứ mình học với người ta mà mình coi mình là thầy người ta. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng giữa Đại thừa và Nguyên Thủy. Cho nên bên Nguyên Thủy cứ nghĩ mình đi tu rồi mình là thầy thôi, ai mình cũng thầy hết. Cho nên khi mà giải phóng thì lúc bây giờ đó, mấy thầy được mời đi họp, nghe cán bộ nó kêu anh hay chị cái thấy buồn quá rồi. Anh cũng được, chị cũng được, kiểu gì cũng được đó sao? Tại vì mình thấy mình bây giờ là anh, là chị, hay là còn cái gì nữa. Đây cái trường hợp phải thực cho. Cho nên Phật giáo nguyên thủy đôi khi ta rơi vào trong cái không thực tế, phải trở lại thực tế. Ta là gì? Ta là gì? Trong cái xã hội ta đang sống, phải nhìn thấy cái thực. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên mấy ông cán bộ kêu tôi là anh, tôi không thấy bình thường. Mà tôi cũng muốn họ kêu tôi là thầy chứ nữa. Nó kêu anh cũng được, kêu ông cũng được. Nhưng mà ngày nay đó, thì tôi thấy có những cái mà rất đặc biệt. Mặc dù mình cũng có cái ý nghĩ này, nhưng mà nó có một cái kết quả nó khác đi. Hôm qua đó, tôi đi họp, tôi gặp anh Tất Thành Cang, ảnh là bí thư quận ủy quận 2. Mà lúc bây giờ đó, ảnh kêu tôi là hòa thượng mà ảnh xưng con á, tôi thấy ngạc nhiên quá. Ảnh kêu tôi là hòa thượng, thưa hòa thượng, ảnh xưng lại là con. Đây là cái điều mà tôi thấy ngạc nhiên. À, cái anh cán bộ mà kêu mình hòa thượng và xưng con của mình, đây là cái điều mà tôi thấy ngạc nhiên. Chứ còn nếu mà kêu tôi bằng anh thì tôi thấy bình thường. Kêu tôi bằng ông tôi thấy bình thường. Nhưng bây giờ là kêu tôi là hòa thượng mà lại xưng con với tôi nữa. Thành ra anh mới nói với tôi, anh nói là hòa thượng lớn hơn mẹ con 2 tuổi. Tôi cũng không biết là mẹ anh là ai nữa. Lớn hơn mẹ anh 2 tuổi. Thôi cũng được. Thôi xưng con cũng được. Đây là cái điều quan trọng. Tôi nói là đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Tại vì ta cố chấp ta thành tiểu thừa. Rồi ta bất mãn, rồi ta buồn phiền. Cái này sai. Thành ra người tu giải thoát thực thì ai đối xử với mình như thế nào, mình coi như là cái gì cũng thả cho tôi về quá khứ hết đi. Đây là trên bước đường tu. Ta có cái tinh thần như vậy. Mà tất cả những cái đó ta coi như nghiệp báo thôi. Cái nghiệp báo mà chúng ta phải trả. Cái phước báo của chúng ta mọi người kính trọng. Bây giờ cái nghiệp báo của ta mọi người xem thử. Thì như vậy đó, kinh Đại Thừa bắt đầu phát triển lên. Thì quý thầy đó, khi mà học kinh Hoa Nghiêm thì thấy sao? Nguyên thủy thì ta vẫn giữ nguyên. Nhưng mà bây giờ Đại Thừa đó, chúng ta thấy tất cả các vị Bồ Tát được ghi ở trong Đại Thừa đó, chúng ta thấy coi như là 99% là người cư sĩ tại gia. Cho nên Bồ Tát chủ yếu đây là cư sĩ tại gia. Mà nếu tất cả các hình tượng Bồ Tát được tôn thờ bên thế giới Đại Thừa ta đó, thì chúng ta thấy duy nhất chỉ có Bồ Tát Địa Tạng thôi. Cho nên duy nhất chỉ có Bồ Tát Địa Tạng đó, thì sao? Mang cái hình thức xuất gia thôi. Mang hình thức thầy tu thôi. Địa Tạng Bồ Tát đó là mang hình thức thầy tu. Còn lại tất cả các vị Bồ Tát khác đó, là tôi thấy hình cư sĩ hết. Cho nên hình cư sĩ Từ Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ, Hiền, Di, Lặc, Dược, Vương Dược, Thường Thường Tinh Tấn, tất cả các vị Bồ Tát này hầu hết là mang hình thức cư sĩ. Cái chỗ mà phân cực giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy khác nhau là cái nhìn của Đại Thừa nhìn thoáng hơn, nhìn cách đó, nhìn theo kinh nghiệm Đại Thừa. Cái nhìn bên kia đó, theo Nguyên Thủy đó, thì cứ Phật, Pháp và Tăng, cái này là biểu tượng của Phật Pháp tồn tại. Cho nên ngày nay chúng ta có một số các nước như là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia và Lào, Tích Lan. Thành ra năm nước này đó, người ta đi theo Phật giáo Nguyên Thủy, người ta vẫn giữ cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và vẫn coi Chư Tăng là thầy thôi. Quốc vương đại thần gì vẫn kính trọng Chư Tăng được. Nhưng mà cái hình thức này đó, tôi nghĩ vẫn là tốt. Tức là tồn tại được đó, là cái này là hình thức tồn tại. Chứ còn thực ở trong lòng đó, thì biểu rằng tất cả mọi người mà họ kính trọng Chư Tăng thực thì cái trường hợp rất hiếm. Còn đi theo Đại Thừa nữa, thì kính trọng những cái người mà có giúp đỡ ta, cưu mang ta. Cho nên cái nhìn của Phật giáo phát triển, nhìn của Phật giáo phát triển là nhìn thoáng ra và rộng ra như thế. Thì lúc bây giờ đó, cái Tam Bảo này đó, vẫn tồn tại và phát triển. nó phát triển lên nên nó thành ra Phật, Pháp và Tăng. Thì ở trong đó Phật lại có thứ ba thân: sanh thân, báo thân và pháp thân. Sanh thân không còn nữa, nhưng mà báo thân còn, tức là phước đức, trí tuệ Đức Phật còn để lại chúng ta. Và pháp thân nó được phát triển lên rộng lắm, nó không phải là giáo pháp pháp thân nữa, nhưng mà pháp thì lúc bây giờ đó tất cả các pháp, nên là tất cả các pháp, lấy tất cả các pháp làm pháp thân, thì cái này là đi tới Kinh Hoa Nghiêm. Không phải là giáo pháp pháp thân nữa, nhưng mà tất cả các pháp đều trở thành pháp thân Phật. Cho nên cái này cái nhìn rộng, cho nên Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng không có một cái gì không phải là Phật, thì lúc bây giờ đó mới thực là Phật. Đây là cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm tinh cao. Cho nên quý thầy đọc cái câu trong Kinh Hoa Nghiêm rất dễ thương: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm thần. Tâm tạo nên tất cả các vật, nhưng mà tâm chúng ta nhiễm ô, tức là thuộc về vô minh duyên khởi, thì sẽ khởi lên ở trên tất cả mọi vật này đó, là điều nhiễm ô, là tội lỗi chúng sanh. Đây là một cái nhìn mà theo Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên khi nào ta nhìn ra ngoài mà chúng ta thấy bất như ý, thì ta tự biết tâm chúng ta không thanh tịnh, trần lao nghiệp chúng ta. Khi nào ta nhìn ra mà ta thấy thoáng, tất cả mọi vật đều dễ thương hết đối với ta, thì lúc bây giờ ta biết tâm ta thanh tịnh. Về cái thời gian mà làm việc chung với các em nó không còn nhiều nữa, thì bữa nay có thể coi như là cái bữa gặp gỡ cuối cùng rồi các anh em sẽ ra trường. Thì tôi có một số những cái hành trang và kinh nghiệm đó muốn truyền trao lại cho các anh em. Sau này nếu mà có duyên, chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu ở trên chương trình hậu đại học, thì gặp nhau và trao đổi sâu hơn.
Đau nhân loại dạy cho duyên ra sao vòng đắm say, hôm nay tuyên lời thọ phí này, hàng tình văn khởi tín tâm trở lại, hôm nay tuyên lời thọ phí này, hàng tình văn khởi tín tâm trở lại.